Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, tập 6, cuốn 4. Xin lật quyển giảng nghĩa. Nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Đây là tỷ dụ, hai tầng tỷ dụ. Đại Thế Chí Bồ Tát đem hiệu quả thù thắng của việc niệm Phật vì chúng ta khai thị ra. Chúng ta xem phần chú giải phía dưới. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói: nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: nhất tâm hệ niệm. Đại sư Kumala Thập dịch kinh A Di Đà trong đó nói: nhất tâm bất loạn. Ba bộ kinh này trên phần văn tự thì bỉ thử khác nhau, nhưng trên nghĩa thú đều là như nhau, chỉ là văn tự dịch đó khác nhau mà thôi. Tức thử trung chuyên tâm ức niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát ở chỗ này nói ức Phật niệm Phật cùng ba bộ kinh chỗ nói đó hoàn toàn tương đồng. Đây cũng là chứng minh Bồ Tát chỗ nói nhất định cùng Phật chỗ nói đó là tương ưng. Bốn kinh phía dưới còn nói: đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Nhiếp căn tịnh niệm, đây là trên kinh điển dạy chúng ta cương lĩnh trọng yếu của việc tu học. Sự thù thắng của pháp môn này chúng ta nơi trong kinh luận đều có đọc qua. Công đức lợi ích thù thắng này chúng ta muốn có được, thật nhanh thì nhất định phải biết phương pháp tu học. Trong phương pháp nhất định phải nắm được cương lĩnh của nó, như vậy mới mãn được nguyện vọng của chúng ta. Từ trên kinh luận tỉ mỉ để quan sát, điểm trọng yếu đều ở tại hai chữ nhất tâm. Nhất hướng cũng là nhất tâm, một phương hướng, cho nên quan trọng đều ở tại nhất tâm. Trong bổn kinh tuy chẳng có nói nhất tâm, tuy nhiên đô nhiếp lục căn tức là nhất tâm, cho nên ý nghĩa là như nhau. Do đây có thể biết nhất tâm là vô cùng quan trọng. Chúng ta nếu hy vọng thật sự có được công đức lợi ích của sự niệm Phật thì phải ở trên sự nhất tâm hạ công phu. Chẳng những lúc niệm Phật phải nhất tâm, mà lúc không niệm Phật vẫn phải nhất tâm. vậy mới có được hiệu quả thật sự. Lúc niệm Phật chẳng qua là một thủ đoạn để huấn luyện nhất tâm mà thôi. Nó phải được ứng dụng vào trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này chúng ta cần nên biết rõ. Phần dưới đây nói với chúng ta cái dáng của nhất tâm. Thế nào mới là nhất tâm? Điều này rất quan trọng. Quả năng tâm Phật phân minh, duy thử nhất niệm, cánh vô dư niệm, niệm niệm tương tục, thành tựu tam muội. Đây tức là cái dáng của nhất tâm. Cái dáng này là vào tất cả thời, tất cả chỗ, cảnh thuận hay cảnh nghịch, cả thảy đều bảo trì trong một cảnh giới này, thì gọi là anh có được niệm Phật tam muội, thì anh đã đạt được. Đạt được niệm Phật tam muội mới gọi là hữu tịnh độ. Vĩnh Minh Đại Sư nói, hữu thiền hữu tịnh độ, thì anh thật sự có được tịnh độ rồi. Thế nào là thật sự có tịnh độ? Tâm đã thành tịnh, tâm tịnh tất độ tịnh. Từ đây mà có được. Hiện nay lúc niệm Phật phải tâm Phật phân minh. Phân minh là rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong tâm nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ tức là trong tâm tưởng nhớ rõ ràng, niệm được rõ ràng. Tưởng những gì, niệm những gì, phần dưới chúng tôi còn phải nói rõ. Duy thử nhất niệm, cánh vô dư niệm. Đây gọi là tịnh niệm. Nếu còn có cái niệm khác xen tạp vào, thì đó chẳng phải thanh tịnh. Trong quyển Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát vì chúng ta có nói, niệm Phật điều tối kỵ nhất cũng là điều đáng sợ nhất là xen tạp. Chỉ cần có xen tạp thì niệm Phật tam muội không thể thành tựu. Do đây có thể biết xen tạp là đại chướng ngại, là đại bệnh. Vô dư niệm tức là không xen tạp, niệm niệm tương tục tức là không gián đoạn. Thật sự làm được không xen tạp, không gián đoạn, thì công phu này thành tựu. Lúc ban sơ anh được đó gọi là công phu thành phiến. Công phu này đã thành một mảng. Công phu thành phiến thì công phu này sẽ có sức mạnh. Có sức mạnh gì đây? Sức mạnh đề phục phiền não. Tuy phiền não chưa đoạn, nó quả thật có sức mạnh đem phiền não đè xuống. Phiền não thì vẫn còn, song không khởi tác dụng. Duy chỉ có một câu, một niệm A-di-đà Phật này, nó khởi tác dụng. Đây gọi là công phu thành phiến. Cũng gọi là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn này rất cạn, không phải rất sâu. Sự nhất tâm bất loạn mà sâu, đó là kiến từ phiền não đã đoạn. Công phu này cạn, kiến từ phiền não chưa đoạn, chưa đoạn nhưng có sức mạnh đề phục. Cho nên trong kinh chỉ nói nhất tâm bất loạn. Cổ đại đức chỉ đem nhất tâm bất loạn chia ra sở nhất tâm và lý nhất tâm. Công phu thành phiến là sở nhất tâm vừa mới đắc lực, là cảnh giới này. Cảnh giới này thì quyết định được sanh. Chúng ta muốn niệm đến nhất tâm bất loạn, niệm đến công phu sâu, thì không hẳn mỗi người đều chắc chắn thành công. Như loại công phu cạn cợt này, có thể nói mỗi người đều có thể đạt được. Đây tức là chỗ gọi là muôn tu muôn người đi. Chỉ cần công phu ở trên trình độ này thì có thể vãng sanh, sanh đến Tây Phương thế giới, phàm thánh đồng cư độ. Chư Phật Bồ Tát nơi trong tất cả kinh luận phổ biến tán thán Tây Phương tịnh độ. Thật tại mà nói, tức là tán thán cảnh giới này. Nếu như nói đoạn kiến tư phiền não, công phu sâu, thì các pháp môn khác đều thành tựu như nhau, có gì đáng được tán thán đâu. Cho nên cái mà họ đặc biệt tán thán tức là công phu cạn cợt như vậy. Nơi trong pháp môn khác chẳng qua là quả báo nhân thiên mà thôi. Đương nhiên là quyết định không đọa tam đồ, nhân thiên quả báo ra không khỏi tam giới. Tuy nhiên ở pháp môn này thì một tí tí công phu này có thể ra khỏi tam giới, thì có thể vãng sanh thấy Phật. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát nơi trong nhiều kinh luận đều xưng tán đạo lý là ở chỗ này. Phía dưới nói thấy Phật hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, hai chữ tất định ngữ khí hết sức là khẳng định. Chúng ta sau khi đọc xong thì một tơ hào nghi hoặc đều chẳng còn nữa. Thấy Phật có hai loại, hiện tiền có hai loại, đương lai cũng có hai loại. Hiện tiền có thấy trong định, có thấy trong mộng. Thấy trong định trước tiên nên biết cái gì gọi là định. Điều này quý vị phải biết, chớ nên vừa nhìn thấy chữ định ngỡ là phải xếp bằng nhập định, đó gọi là định. Không hẳn. Chữ định là tâm không tán loạn thì gọi là định. Cho nên những người thật có định công thì họ đi đứng nằm ngồi đều là định. Họ đi cũng là định, nói chuyện cũng là định, tâm họ không tán loạn. Chúng ta nơi Kinh Hoa Nghiêm thấy được trưởng giả Dục Hương khi tiện tài đồng tử đến tham phỏng ông ta, vị trưởng giả này là tu thiền định. Tiện tài đồng tử đến đâu để tìm ông ta? Vị trưởng giả này dùng lối nói bây giờ, ông ta rất thích đi chơi nơi náo nhiệt, thời xưa gọi là thị truyền, ngày nay gọi là chợ búa, giống như khu siêu thị ở Mỹ này, thị trường lớn. Ông ta thích đi dạo những nơi này. Ông ta dạo đó để làm gì? Là để tu thiền định. Cái gì cũng xem, chỗ nào cũng đến, mà trong tâm thì như như bất động. Đây là định. người ta tu định là tu cách này. Cái gì cũng rõ, cái gì cũng hiểu cả là tuệ. Có thể thấy, đi dạo chơi chợ búa là định tuệ đẳng học. Nhưng phàm phu chúng ta vừa nhìn đến thì nổi dậy phân biệt, chấp trước, tham ái, thì định mất hết, tuệ cũng chẳng còn. Tâm đều bị cảnh giới bên ngoài lôi đi mất, đều bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc. Bởi thế chúng ta cùng Bồ Tát khác hẳn. Bồ Tát thì ngày ngày rong chơi nơi chợ búa, họ tu định tu tuệ. Đây là chúng ta nơi trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được ví dụ này. Nếu như lại thử xem như trong bức tranh bích họa Đông Hoàng hiển thị ra, như những bức bích họa khắc nổi của Phật giảng kinh nói pháp, Phật đang ở đó giảng kinh nói pháp, trên không trung có rất nhiều tiên nữ đang vừa ca vừa múa, đang tán thán, đó là ca vũ. Trong Bát Quan Trai Giới chúng ta biết không được ca hát như nhảy múa, cũng không được đi xem và nghe. Tại sao Phật giảng kinh nói pháp có những người đến biểu diễn sướng ca múa hát như vậy? Do đây có thể biết cách tu hành cao cấp cùng với người sơ học có khác. Người sơ học tâm của họ là bất định, nếu gặp phải trường hợp này thì tâm của họ lại càng không định nổi, thì còn tu cái gì nữa? Cho nên cả thảy đều phải cách tuyệt. Cách tuyệt là để cho tâm anh định xuống, đến lúc khi tâm anh thật sự có được định công rồi thì anh phải đi tiếp xúc. Trong lúc tiếp xúc mà tâm vẫn định thì cái định này đã thành tựu, công phu đã thành tựu. Đây gọi là tam muội, đây thật sự là tam muội. Giả như vừa tiếp xúc là bị cảnh giới chuyển thì cái định của anh đó gọi là vị đáo định, chưa thành công. Chưa thành công vẫn phải tu trở lại, xa lánh xã hội. Đây là hai giai đoạn của việc tu hành chúng ta phải biết. Đây là cách tu hành của Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Tiểu Thừa là xa lánh đô thị, xa lìa nơi chốn náo nhiệt. Còn người Đại Thừa tu hành là nơi nào náo nhiệt thì đến nơi đó. Đây là điểm khác biệt chúng ta cần phải biết. Xã hội hiện nay cùng với trước kia khác nhau. Hiện nay tu hành nếu thành công so với người xưa đều cao hơn. Tại sao vậy? Vì hiện nay thuần túy đều là cách tu học Đại Thừa, vừa bắt đầu học thì là Đại Thừa, thì ở trong hoàn cảnh hết sức náo nhiệt để tu thành tịnh tâm. Do đây có thể biết, không luận là nơi trên căn cơ, nơi trên kiến giải, nơi trên công phu đều cao hơn người xưa. Sự thành công của anh nhất định cao. Nếu anh tu không thành thì anh bị đào thải cũng hết sức nhanh, lập tức liền bị đào thải. Không giống như người xưa, người xưa tiến rất chậm mà thối cũng không dễ. Hiện nay thì tiến được nhanh mà thối cũng nhanh. Đây là bối cảnh thời đại của chúng ta khác nhau. Chúng ta phải biết định trung kiến, tâm lúc thanh tịnh. Có lúc anh đứng cũng thấy được, ngồi ở đó thấy được Phật. Đi trên đường thấy được Phật đều có. Cho nên cái định trung kiến này không nhất định phải là cảnh giới xếp bằng vây mặt vào vách. Đương nhiên trong đó cũng có thể có. Khi tâm thanh tịnh hiện tiền, có thể thấy được Phật, thấy trong định. Loại thứ hai là mộng trung kiến, thấy trong định thù thắng. Trong định là lúc anh hoàn toàn tỉnh thức. Trong mộng thấy Phật cũng là tướng lành hết sức tốt. Chẳng kể là thấy trong định hoặc thấy trong mộng, quý vị hãy nhớ kỹ một nguyên tắc: ngẫu nhiên thấy đó là tướng lành. Nếu thường thường thấy thì việc này phiền phức, đó là cảnh giới của ma biến hiện, chẳng phải cảnh giới của Phật, là ma biến hiện ra. Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 8 ở phần nửa bộ sau nói về 50 loại ấm ma. Những người niệm Phật, chúng ta bởi vì thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, có A Di Đà Phật bổn nguyện ngoài thần gia trì, có mười phương tất cả chư Phật Như Lai hộ niệm, ma chẳng dám đến gần anh. Nguyên nhân là tại chỗ này. Nếu như học những pháp môn khác, ma so ra dễ đến gần với anh hơn. Cho nên Phật nơi trong Kinh Lăng Nghiêm dạy nhóm người tu hành này phải có khả năng phân biệt. Anh nhận biết chúng thì chúng không hại anh được, không thể bị ma dụ hoặc. Đây là cảnh giới tốt. Nếu anh không nhận biết chúng, thường hay bị chúng dụ hoặc. Lời tục của chúng ta gọi là bị mắc lừa, theo chúng mà đi. Kết quả, tương lai thành tựu, đều làm con của ma, cháu của ma đi mất. Đây là ban sơ nhất mới phát tâm là học Phật, là việc tốt, đến sau cùng học thành ra ma mất. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay, không luận là tu học tông phái nào, pháp môn nào, hầu như không thể nào không học, không thể nào không nghiên cứu. Đạo lý cũng là tại chỗ này. Loại thứ hai là đương lai kiến. Đương lai thấy thì quyết định chẳng có vấn đề. Đương lai thấy, một cái là báo chung kiến, tức là khi ta mệnh chung, chúng ta tu học tịnh độ, đến lúc lâm chung, quyết định là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Lúc bây giờ, bất cứ ma vương nào cũng chẳng dám biến hiện ra A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là bổn tôn của chúng ta. Chúng ta hàng ngày niệm đó, tức là Ngài, mà chẳng dám biến ra hình dáng của Ngài. Tuy nhiên, quý vị cần phải nhớ kỹ, lúc mệnh chung, nếu thiện căn phước đức nhân duyên của quý vị kém một tí, mà có thể biến hiện ra những vị Phật Bồ Tát khác đến tiếp dẫn anh. Quý vị vừa nhìn thấy cũng rất hoan hỷ, thì đi theo chúng liền bị mắc lừa. Tỷ như lúc mệnh chung, những người cầu sanh tịnh độ chúng ta ngày ngày niệm A Di Đà Phật, đến lúc lâm chung, dược sư Như Lai đến tiếp dẫn, lúc đó phải làm sao đây? Vừa nghĩ dược sư Như Lai cũng được lắm, ta theo Ngài đi rồi, vậy thì mắc lừa rồi, tuyệt đối chẳng phải là dược sư Phật đến. Hoặc giả thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật đến, cũng quyết định chẳng phải Thích Ca Mâu Ni Phật đến. Tại vì sao? Vì quý vị niệm đó cùng những vị Phật này chẳng có cảm ứng, mà họ đột nhiên đến, thì có vấn đề. Bởi thế cho nên vào lúc lâm chung, thấy bất cứ vị Phật Bồ Tát nào đến, cả thảy đều chớ đếm xỉa, cứ tiếp tục niệm A Di Đà Phật, nhất định phải đem A Di Đà Phật niệm đến. Cũng có người phải hỏi, vì lúc A Di Đà Phật đến, làm sao tôi nhận ra ngài? Đến lúc đó không lũng một vị Phật nào đến, quý vị đều nhận ra cả, quý vị đều rõ ràng, đều biết rõ. Đây là nói rõ, đó là thiện căn của chính mình phát hiện, Phật lực gia trì, quyết định sẽ chẳng phân biệt sai. Cho nên lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, quý vị thấy được ngài. Hoa trung kiến, đây là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Phía sau hai điều này chẳng có vấn đề cho lắm. Phía trước không luận là định trung kiến hay mộng trung kiến, cái thấy ngẫu nhiên là cảnh giới tốt, dù rằng thấy được cũng chớ nên sanh tâm vui mừng, vẫn phải lấy bình thường tâm để đối phó, thấy như không thấy, đây là cảnh giới tốt. Cũng chẳng cần nói với người khác, càng không thể đi khoe khoang cho mình. Đây đều là cái nhân duyên của sự trước ma, tức là bị ma nhập. Giống như sơ tổ Huệ Viễn Đại Sư, chúng ta nơi trong truyện ký thấy được, căn cứ trên sự ghi chép, trong đời ngài đã thấy qua 3 lần. Ngài chẳng những thấy Phật mà còn thấy được Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm, cả thấy ngài đều thấy. Hiện tượng mà ngài thấy được đó cùng trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó hoàn toàn như nhau. Tuy ngài thấy được 3 lần mà xưa nay chưa hề nói với bất cứ một người nào. Ngài là vào lúc vãng sanh thì cảnh giới này lại hiện ra, ngài biết ngài phải ra đi, lúc này mới nói với mọi người Tây Phương thế giới đã hiện tiền, trước kia đã từng thấy qua 3 lần, bây giờ lại thấy nữa, đây là giờ phút vãng sanh đã đến. Có thể thấy rằng ngài là trước lúc sắp ra đi mới tuyên bố, trước khi chưa ra đi thì ngậm miệng im lặng không đề cập đến. Điều này chúng ta phải nên học tập, nên biết chỉ niệm Di Đà, tức là niệm tất cả chư Phật. Thiện Đạo Đại Sư trong quyển Tứ Thiệp Sớ, đặc biệt là chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, chúng ta từng giảng tại đây, ngài thận trọng cho chúng ta biết, người niệm Phật nhất định phải tin lời Phật nói đó. Lời Bồ Tát nói đó, nếu như cùng Phật nói đó không tương ưng, chúng ta đều có thể không tiếp thọ. Cho dù chư Phật đến nói cùng với Di Đà và Thích Ca nói đó không tương ưng, chúng ta cũng không tiếp thọ. Đây là lời giả thuyết. Đại sư nói rất rõ, nếu như thật là Bồ Tát thì lời các ngài nói đó cùng Phật chỗ nói nhất định tương ưng. Còn chư Phật thì chẳng cần nói nữa, Phật Phật đạo đồng, trí tuệ giải hành, khuyến khích dắt dẫn chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng tất nhiên tương đồng, không thể nào có sự sai biệt. Điều này chúng ta cần phải biết, cho nên phải có lòng tin thanh tịnh kiên định. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, niệm danh hiệu một vị Phật này, tức là niệm tất cả chư Phật. Bởi vì Thế Tôn nơi Kinh Vô Lượng Thọ, vì chúng ta giới thiệu A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tất cả chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Tất cả chư Phật đều về tất cả chúng sanh tuyên dương công đức của A-di-đà Phật, giới thiệu y chánh trang nghiêm của Tây Phương Thế Giới, phổ biến khẩn thiết khuyến khích tất cả chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Cho nên niệm A Di Đà Phật tức là niệm tất cả chư Phật, một vị Phật cũng chẳng sót. Chỉ niệm một bộ kinh này tức là tất cả kinh của chư Phật. Những lời khai đạo này đều là làm kiên định lòng tin của chúng ta. Nói một cách khác, cũng là làm nên cho chúng ta thật sự có được nhất tâm hệ niệm. Chúng ta đem chân tướng sự thật này hoàn toàn liễu giải thì tâm mới buông xuống, tâm mới an. Tâm an là gì? Là vì chân tướng sự thật đã hiểu rõ lý đắc thì tâm an, không nổi dậy vọng tưởng nữa. Một lòng một dạ chuyên niệm Phật hiệu này, chuyên niệm bộ kinh này, đáng niệm thử kinh. Thử kinh tức là bộ kinh này có thể nói là chỉ rộng tất cả kinh vãng sanh. Bộ kinh vãng sanh hiện nay các tổ sư đại đức giúp cho chúng ta hội tập lại, tổng cộng có 5 loại, 5 kinh một luận đều gọi là kinh vãng sanh. 5 bộ kinh này quý vị đều niệm được, quý vị niệm một trong 5 loại này cũng được. 5 loại kinh đều là như nhau, thích niệm loại nào thì quý vị niệm loại đó. Thích niệm Đại Thế Chí Viên Thông Chương thì quý vị cứ niệm thứ này, chuyên niệm một thứ này cũng được. Giống như năm đầu dân quốc chúng ta, mọi người đều biết Hoằng Nhất Đại Sư. Hoằng Nhất Đại Sư một đời chuyên niệm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, công khóa sáng tối của Ngài đều niệm Hạnh Nguyện Phẩm. Hạnh nguyện phẩm niệm rất thuộc, Ngài có thể dò được. Ngài chỉ niệm một thứ này. Đương nhiên những người tu tịnh độ là niệm kinh Di Đà là phổ biến nhất. Còn kinh Vô Lượng Thọ mấy năm gần đây chúng ta mới đề xướng. Cho nên phải biết niệm một bộ kinh tức là niệm tất cả kinh. Chỉ cần một lòng chuyên niệm, càng chớ hoài nghi, quyết định chẳng hoài nghi, chúng ta mới chẳng bị những người có tri kiến bất đồng, có kiến giải bất đồng, phương pháp tu học bất đồng, sẽ chẳng bị họ lay động. chẳng bị họ làm thiệt hại. Đây gọi là xây dựng lòng tin thanh tịnh. Chư Phật tâm giả thanh tịnh bình đẳng, đại từ bi thị giả, cố chân từ bình đẳng, tức thị Phật tâm hiện tiền, đương thời tức nhập Phật pháp giới giả. Niệm Phật phía trước đã nói qua, có sự niệm, có lý niệm. Đoạn này tức là lý. Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Tâm Phật là một, không phải hai. Cho nên từ trên thể mà nói là tâm, từ trên tướng mà nói là Phật. Tâm ngộ rồi thì gọi là Phật, mê rồi thì gọi là chúng sanh. Chúng sanh cùng Phật là cùng một cái tâm. Tâm giác thì gọi là Phật, tâm mê thì gọi là chúng sanh. Cho nên mê ngộ không hai. Mê đó là tâm, ngộ đó vẫn là tâm. Bởi thế cho nên sanh Phật không hai. Chúng sanh cùng Phật là một, không phải hai. Then chốt là ở nơi mê ngộ. Vì đây là nói rõ hiện tượng của giác ngộ. Thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, đại từ bi tâm, đây là tướng giác ngộ. Đây tức là Phật. Bởi thế cho nên chúng ta tu tịnh độ, chúng ta cầu đó là gì? Phần nhiều người chỉ biết nói một câu hàm hồ khái quát, tôi muốn cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Anh có đi được không? Người niệm Phật rất nhiều. Trước kia thầy Lý thường nói, một vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ có hai ba người. Tại sao ít như vậy? Người niệm Phật nhiều như vậy mà người vãng sanh lại ít như vậy? Vì miệng niệm, còn tâm không có niệm. Phải miệng niệm và tâm niệm mới được. Tâm niệm như thế nào? Thanh tịnh tâm tức là niệm, đại từ bi tâm tức là niệm. Lấy một câu A Di Đà Phật này, miệng phải đem tâm mình niệm đến thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thì đó gọi là tâm niệm. Đây tức là thật sự thành Phật. Tâm của Phật là như vậy, tâm của tôi cũng cùng Phật như nhau. Tâm đồng Phật, đại từ bi, đó tức là nguyện đồng Phật, hành đồng Phật. Tâm, nguyện, hành đều đồng Phật. Đây không gọi là thành Phật thì gọi là gì? Cho nên chân từ bình đẳng tức là Phật tâm hiện tiền. Phật tâm tức là chân tánh, chân như bản tánh hiện tiền. Trong thiền tông chỗ gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, là chỉ cho sự việc này. do đây có thể biết minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật cũng có thể làm được, thì đây gọi là thiền định không hai, phương pháp không tương đồng. Phương pháp so với tham thiền dễ hơn quá nhiều, công hiệu hoàn toàn như nhau. Đương thời tức nhập Phật pháp giới, Phật pháp giới nhập Phật pháp giới, tức là chứng pháp thân, tức là chứng được pháp thân. Cho nên một con người minh bạch mục đích của ta niệm Phật là tại chỗ này, niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, vì đã là thành Phật còn phải vãng sanh để làm gì? Tôi ở đây niệm Phật thành Phật là được rồi, chẳng cần cầu vãng sanh. Quý vị nên biết Phật mà quý vị thành đó chẳng phải là viên mãn Phật. Thành viên mãn Phật không dễ đâu. Thông thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Chúng ta này đây là kinh điển Viên Giáo, Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát thì đến cảnh giới này. Từ sơ trụ đến viên mãn Phật hãy còn đến 42 cái giai cấp. Vì vậy cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là không đi không được. Tại vì sao? Vì đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu nhanh chóng. Tại đây chỉ nương nhờ tự mình một người tu hành, còn đến nơi đó thì có A Di Đà Phật thân hành đến chỉ dạy mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Bất cứ lúc nào anh đều có thể hướng về họ để thỉnh giáo. Tất cả đẳng giác Bồ Tát làm đồng tham đạo hữu của anh. Đây là nét đệ nhất thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta ở tại thế gian này, đừng nói gì đồng tham đạo hữu thứ thiệt khó tìm, mà một người bạn tri kỷ thật sự cũng không gặp. Anh bảo điều này khổ biết chừng nào. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chư thượng thiên nhân tụ hội ở tại một nơi, đây là Tây Phương đệ nhất siêu thắng, bất cứ thế giới nào đều không thể sánh nổi. Điều hoàn toàn là người thiện, cũng là hoàn toàn đều là thiện hữu. Phía dưới lại nói, hữu nhất sanh niệm Phật, bất sanh tịnh độ giả. Đây là nguyên nhân gì vậy? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Duyên hậu trở lại nghĩ đến chính mình có những nhân tố này không? Nếu như có, nên cấp tốc đem nó tẩy trừ đi. Nếu không thì là chướng ngại cho việc vãng sanh. Niệm Phật bất tinh thành cố, đây là điều kiện thứ nhất không thể vãng sanh. Câu nói này hết sức quan trọng. Chữ tinh, một mới là tinh, còn hai thì không tin, hai thì là tạp. Do đây có thể biết, việc này phải tinh thuần, không thể tạp tu. Thảo nào trong quyển Tây Phương Sắc Chỉ có nói tối kỵ nhất là xen tạp. Cho nên chúng ta hãy xem, ngay cả những tổ sư đại đức trong Tịnh Độ Tông, chẳng nói người khác, tu hành trong những năm cuối đời cả thảy đều chuyên nhất. Họ phù hợp tiêu chuẩn này, lấy đa tổ sư đại đức của chúng ta, có thể nói phần nhiều đều thông tông thông giáo, như Liên Trì đại sư trên thiền và giáo đều đã hạ công phu rất lớn. Còn Ngẫu Ích đại sư, cơ sở của ngài là Thiên Thai, đến sau này sau khi nhận thức được Tịnh Tông, tất cả thảy đều buông xuống, đều xả bỏ hết, chuyên niệm A Di Đà Phật. Ngài đã làm đến tinh thành. Ngày nay chúng ta xem trứ tác toàn tập của Liên Trì đại sư rất nhiều, còn trứ tác của ngài Ngẫu Ích đại sư càng nhiều, rất nhiều rất nhiều thứ là trứ tác của ngài trước khi chuyên tu Tịnh Độ do ngài viết. Liên Trì đại sư, những tinh hoa trong những trứ tác của ngài là A Di Đà Kinh sơ sao. Tinh hoa của ngài Ngẫu Ích đại sư là Di Đà Kinh yếu giải. Điều này quý vị nhất định phải biết. Cho nên đến cuối đời đều chuyên tinh. Còn Ấn Quang đại sư đến lúc cuối đời chỉ một bộ kinh Di Đà, một câu Phật hiệu. Trong quan phòng của ngài cái chi cũng chẳng có, các kinh điển khác đều chẳng có, trên bàn Phật chỉ có một bộ kinh Di Đà tinh thành. Đây là điều kiện vô cùng quan trọng. Thứ hai là sanh nghi bất đắc tín cố. Đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy họ tu cũng chịu niệm Phật, tuy nhiên họ luôn luôn có nghi vấn, không thể hoàn toàn tin đó là một sự thật, không thể hoàn toàn tin niệm Phật là thật được vãng sanh. Chỉ cần có một niệm nghi tình tồn tại cũng là sự chướng ngại của vãng sanh. Giả như một niệm nghi tình này còn tồn tại, đến lúc lâm chung chính mình rất có phước báo. Cái gì gọi là phước báo? Lúc ra đi không có bệnh đau, đầu óc rất rõ ràng tỉnh táo, vẫn là một câu Phật hiệu này niệm đến cùng có thể được vãng sanh được. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là sanh đến biên địa. Sanh đến biên địa cũng tốt, cũng khá, cũng vô cùng hiếm hoi, vẫn là đã vượt khỏi lục đạo luân hồi, chỉ là ở đó phải trễ nải hết 500 năm mới nhập phẩm, vẫn là đã có được bảo chứng. Nếu như phước báo của anh không đủ, lúc lâm chung có bệnh đau, thần trí không rõ, dù cho trong nhà có người giúp anh trợ niệm, lúc đó có thể nghi chướng của anh vẫn nổi dậy, hoài nghi, anh không thể tin. Thì nhân duyên này liền bỏ lỡ, cho nên điều này rất đáng sợ. Vậy thì có phương pháp gì đem chướng ngại này phá trừ không? Đây tức là rõ lý. Nhất định phải đem đạo lý, sự thật đều thấu hiểu rõ ràng minh bạch, thì chúng ta mới không hoài nghi. Cho nên tại sao phải nghiên cứu giáo? Giáo là kinh điển. Đối với kinh điển Đại Thừa, hạ công phu, thâm nhập, khiến nhờ những sự lý này thật sự hiểu rõ, thì lòng tin của chúng ta được kiên định, quyết định không hoài nghi. Lại đi nghe ngóng tỉ mỉ tướng lành của những người vãng sanh. Vì sao? Vì đây có thể cho chúng ta làm chứng cứ, có lý luận, có sự thật, có chứng cứ, thì cái gốc nghi ngờ kia mới có thể đoạn được. Cái chướng ngại thứ ba là vô hữu vãng sanh nguyện có. Cầu vô hữu vãng sanh nguyện tức là không muốn vãng sanh, không muốn vãng sanh lại còn chịu niệm Phật hay sao? Thừa có, chẳng những có mà còn có rất nhiều. Trong dân gian có số người không biết giáo lý, đem việc niệm Phật cho là tu phước. Tôi niệm Phật được nhiều, mai sau lúc chết thì đến quỷ đạo, có thế lực, có tiền của. Ý niệm của họ là ở chỗ này, niệm được càng nhiều để tương lai làm con quỷ giàu sang, không làm ngã quỷ. Họ có cái ý niệm này, như vậy thì đương nhiên không thể vãng sanh. Còn có những người niệm Phật, tâm tư của họ bén nhạy một tí thì cầu sanh lên trời, lên trời để hưởng thiên phước, cái này đương nhiên cũng không được vãng sanh. Có cách nghi loại này, những người niệm A Di Đà Phật, có rất nhiều người như vậy. Cách này không thể vãng sanh được, không thể vãng sanh là vì họ chẳng muốn vãng sanh, họ mong cầu phước báo người trời. Loại thứ tư là bất năng đoạn tham ái cố. Hai chữ tham ái này phạm vi hết sức rộng, chỉ cho các thứ hưởng thụ trong tam giới lục đạo. Họ không đoạn nổi. Phàm phu thì tham luyến ngũ dục lục trần của thế gian. Còn người trên trời thì tham luyến phước báo thanh tịnh trên trời, sắc giới và vô sắc giới thì tham ái sự hưởng thụ của thiền định. Những cảnh giới trong định vô cùng thù thắng, họ tham ái những thứ này. Chỉ cần có tham ái tức là chướng ngại, Điều này chúng ta cần phải biết. Đương nhiên, những nhân tố khiến cho chúng ta không thể vãng sinh rất nhiều. Tuy nhiên, đem nó quy tập trở lại thì không ngoài bốn đại loại này. Đây là tự chúng ta phải hết lòng đi kiểm điểm, đi xem xét chính mình có những bệnh này hay không. Nếu có, hãy gấp rút trừ bỏ. Nếu không, thì hối hận không kịp nữa. Lại xem tiếp một đoạn phía dưới. Đoạn này cũng rất quan trọng. Niệm Phật nhân, yếu tự tri, túc thế kim sanh, chủng thiện bất chủng thiện, tác ác bất tác ác. Đây tức là sự tạo tác của chính mình, từ chỗ khởi tâm động niệm. Thiện ác nhân quả phải biết rõ. Đời này thì dễ phản tỉnh, còn trong đời quá khứ chúng ta chẳng có thần thông, làm sao biết được những gì trong đời quá khứ. Thật tại mà nói, không có thần thông cũng biết. Từ đâu mà biết được? Là từ tập khí. Tập khí là từ nhiều đời nhiều kiếp mang đến. Tỷ như chúng ta đã học Phật, tâm địa cũng rất lương thiện, bình thời cũng chẳng làm ác, nhưng thường có niệm ác. Niệm ác này tức là túc ác. Còn một hiện tượng nữa là thường thường thấy ác mộng, trong mộng tạo ác. Từ chỗ này có thể quan sát thấy ác tập khí trong đời quá khứ. Điều này phải biết. Như thị tri dĩ, thiện giả tăng tu. Nếu như chúng ta tâm thiện, hành thiện, cái thiện này phải làm cho nó tăng trưởng, lĩnh kỳ viên mãn. Ác giả đối trị, lĩnh kỳ trừ diệt. Nếu có ác tập khí, chúng ta phải sửa chữa lỗi lầm, phải hết sức tu pháp môn sám hối. Pháp sám hối phải tu cách nào? Là lão thật niệm Phật, tức là thật sự sám hối. Ta đem tâm ý của ta hoàn toàn tập trung nơi trên Phật hiệu. Phía dưới nói đến nhớ Phật niệm Phật. Đây là chân thật sám hối. Phía dưới dạy chúng ta mấy phương pháp. Mấy phương pháp này là chúng ta thường thường có thể gặp phải, có khi phát hiện tại trong cảnh giới tu học của mình, có khi thấy được nơi người khác. Dĩ niệm Phật tướng hảo, đối trị hôn trầm. Hôn trầm là tinh thần không dễ đầy khởi, cứ niệm Phật là ngủ gục. Dạy cho anh một phương pháp, lúc này phải nghĩ tưởng đến tướng hảo của Phật. Cách này có thể đề khởi tinh thần. Dĩ niệm Phật tu nhân chứng quả, vô lượng trí tuệ công đức, đối trị vọng tưởng. Vọng tưởng cũng là căn bệnh rất lớn. Muốn không nghĩ mà nó cứ phải nghĩ, chẳng có cách gì khống chế, Đây là hai căn bệnh lớn của người niệm Phật. Một cái là hôn trầm, một cái là suy nghĩ bậy bạ. Đây là dạy phương pháp cho chúng ta. Anh đừng nghĩ đến vọng tưởng, nên nghĩ đến sự phát tâm trong nhân địa của A-di-đà Phật. Lịch kiếp tu trì thành tựu được quả báo viên mãn là Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp dẫn mười phương tất cả chúng sanh vô lượng vô biên công đức. Nghĩ đến những thứ này, đây là nhớ Phật, cũng là nghĩ đem vọng tưởng chuyển biến một tí, biến thành nhớ Phật, nghĩ đến trí tuệ công đức trang nghiêm của Phật, dùng phương pháp này để chuyển biến. Dĩ bình đẳng pháp tánh, không tịch vô vi, đối trị ác cảnh. Cuộc sống của chúng ta, cảnh thuận cảnh nghịch đều không nhất định. Thường thường gặp phải ác cảnh, lúc hoàn cảnh xấu, lúc bấy giờ e sanh phiền não, sợ nhất là thối tâm. Cho nên phải có phương pháp để đối trị, phải quán bình đẳng pháp tánh. Hoặc giả quán sát, như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, phàm sở hữu tướng, dài thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Thì gặp phải nghịch cảnh, anh đem nó xem lượt đi, thì tâm sẽ có thể định xuống. Quả nhiên có thể nghĩ đến tất cả đều là vô thường. Đời người như một giấc mộng, chẳng cần quá tha thiết, chẳng cần so đo, thì tâm mới có thể định xuống được. Công phu của chúng ta mới không đến nỗi luôn mất. Chỉ niệm Phật Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, tức là tánh giác. Quy thế lực trì bổn nguyện công đức, bất vi thế gian sự vụ khiên triền. Tại sao bảo anh niệm cái này mới tránh miễn được sự khiên triền của thế gian? Khiên là bôn chôn lo lắng, triền là ràng buộc. Quý vị nên biết, việc của thế gian sở dĩ khiến anh lo lắng buộc ràng, nhưng tố là tại đâu? Là điều không ngoài danh lợi. Tục ngữ thường nói, nước hướng về hạ lưu mà chảy, còn người hướng lên chỗ cao mà phan. Chữ phan là trèo, tức là khiên triền. Sự vinh hoa phú quý của thế gian, hãy nghĩ đến Bồ Đề của Phật, uy thế lực trì bổ nguyện công đức, tức là nghĩ đến y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vinh hoa phú quý của thế gian làm sao sánh nổi, thì tự nhiên sẽ xem lượt đi. Đừng nói gì vinh hoa phú quý của thế gian, nếu anh quá đã hiểu rõ sự thật, thì ngay cả dù có đại phạn thiên đến mời anh đi làm thiên vương, anh cũng không làm. Tại sao không làm? Vì sự thụ dụng hưởng thụ của đại phạm thiên vương chẳng bằng những người hạ phẩm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đương nhiên tôi không làm. Huống chi đại phạm thiên vương vẫn còn thọ mạng, chưa ra khỏi luân hồi. Khi phước báo hưởng hết rồi, vẫn phải đi luân hồi, vẫn phải đọa tam ác đạo. Còn chúng ta vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì vĩnh thoát luân hồi. chân tướng sự thật hiểu rõ rồi thì quyết định không làm. Đại Phạm Thiên Vương, tôi còn không hâm mộ, điều không mong cầu thì sự phú quý của nhân gian có đáng giá gì đâu. Anh sẽ tự nhiên chẳng bị buộc ràng nữa. Nhất định phải biết y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật, chẳng phải giả. Vì niệm Phật Quang Minh, Quảng Đức Trang Nghiêm, bất vì nhất thiết bệnh khổ sở não. Bệnh khổ làm não loạn lòng người cũng là một trong những nhân tố làm cho thối chuyển, thối duyên. Chúng ta gặp phải bệnh khổ, cho người đi nghĩ đến bệnh, nghĩ đến bệnh thì trên bệnh lại thêm bệnh. Hãy nghĩ đến thân tâm thanh tịnh của Phật, thân kim cang bất hoại, nghĩ đến phước đức tướng hảo của Phật. Đây là tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý cũng tự nhiên khỏe mạnh. Y bảo theo chánh báo chuyển, cho nên tâm khỏe mạnh, nếu thân có bệnh thì rất dễ chữa trị, thậm chí không cần chữa trị, nó tự nhiên cũng lành. Cho nên tâm lý khỏe mạnh hết sức là quan trọng. Đây tức là đem cái niệm chuyển trở lại, dùng một tâm tình mạnh khỏe, dùng cái này để đối trị bệnh khổ. Nơi đây chỉ là cử ra vài tỷ dụ, hy vọng mọi người chúng ta đều có thể lấy tỷ dụ này thật sự làm được. Nêu một mà suy ra mười, nghe một biết mười, thì tự nhiên có thể đối trị tất cả nghiệp chướng tập khí của đời này và đời trước, thì anh sẽ có phương pháp đối trị. Tôn tâm niệm Phật, quảng đại công đức, vô hữu bất thành, thâm trọng nghiệp chướng, vô hữu bất diệt giả. Thời Tiền Thanh, Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư trong quyển Quán Kinh Trực Chỉ. Quán Kinh Trực Chỉ là chú giải của Ngài. Ngài là người giữa năm Càn Long. Ngài cho chúng ta biết người thế gian nghiệp chướng sâu nặng, chỗ có tất cả kinh chú sám pháp đều không thể tiêu trừ nổi. Nghiệp chướng nặng như thế đó, sau cùng vẫn còn một câu Phật hiệu này có thể tiêu trừ. Do đây có thể biết phương pháp hữu hiệu nhất để tiêu trừ nghiệp chướng là niệm Phật. Đây là sự thật. Người thông thường chẳng biết danh hiệu công đức bất khả tư nghị, thường thường coi rẻ việc niệm Phật, cho nên tuy họ niệm Phật không thể tiêu nghiệp chướng, họ cho rằng niệm Phật chẳng có hiệu quả. Chẳng phải niệm Phật chẳng có hiệu quả, mà là cái tâm niệm Phật của họ là cái tâm tán loạn. Họ niệm đó không như pháp, không như lý, không như pháp, cho nên chẳng có hiệu quả. Như lý như pháp thì hiệu quả của câu Phật hiệu này quá lớn. Bất cứ nghiệp chướng gì đều tiêu trừ được cả, chẳng có nghiệp chướng nào chẳng tiêu trừ được. Hoặc hữu túc chướng thâm hậu, cập bất thiện dụng tâm, duy hữu ma khởi, tu đường biện thức. Người niệm Phật khi gặp phải ma nhập, xin đem hai nguyên nhân này nói ra đây. Một là nghiệp chướng rất nặng của đời quá khứ. Loại thứ hai là không khéo dụng tâm. Không khéo dụng tâm, hiện tượng phổ biến nhất là cầu thần thông, cầu cảm ứng. Cách này rất dễ gặp ma chướng. Họ chẳng biết cầu nhất tâm, chẳng biết cầu thanh tịnh bình đẳng. Họ chẳng biết cầu cái này. Cầu thần thông, cầu cảm ứng rất dễ bị ma nhập. Cho nên tu đương biện thức, tức là anh phải phân biệt, phải nhận thức phàm sở hiện tướng hảo, bất giữ kinh hiệp giả. Đây là ma chướng hiện tiền. Anh ở trong định, hoặc ở trong mộng, còn cái tướng thấy được trong lúc lâm chung, cùng trong kinh nói đó khác nhau. Đây chẳng phải cảnh giới tốt. Phải nhận biết chúng, bất giữ bổn sở hành hiệp giả. Chúng ta ngày nay bổn sở hành là niệm A Di Đà Phật. Bổn tôn của chúng ta là A Di Đà Phật. Quán Âm Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh mà chúng ta thờ đó. Đây là bổn tôn của chúng ta. Cùng đây không tương ưng, không thể được. Sở hiện cảnh tướng cửu cửu bất diệt. Hoặc giả anh thấy Phật, thấy Bồ Tát, thời gian của hiện tướng này quá lâu. Đây chẳng phải việc tốt. Hoặc tạ khứ cánh lai nhiễu loạn, thì đây lại càng rõ rệt. Đi rồi thì sao? Đi rồi thì trở lại. Thường thường thấy, thường thường đến quấy phá, khiến anh thân tâm bất an. Đây là cảnh ma giới rất rõ rệt. Đây chẳng phải cảnh Phật. Cho nên các bạn đồng tu phải nhớ lấy, quả thật là cảnh giới Phật Bồ Tát có thể khiến cho tâm hồn anh thanh lương tự tại, có thể khiến cho trí tuệ của anh tăng trưởng, phiền não giảm khinh. Đây là cảnh giới tốt. Nếu như cảnh giới này hiện tiền, có thể gia tăng phiền não cho anh, làm nhiễu loạn tâm thanh tịnh của anh, thì đây quyết định chẳng phải là cảnh giới tốt. Anh phải lập tức tránh xa. Điều này phải biết. Cho nên phía dưới đây nói, phàm những gì khiến cho tâm thức động loạn, đây là khiến cho anh không được an tâm, phiền não tăng trọng, chúng đa phương ngại, bất lợi định tâm giả, tất thuộc ma tác. Anh phải thật sự hiểu rõ những đạo lý này, đâu là ma, đâu là Phật. Anh hiểu được rõ ràng minh bạch thì anh làm sao bị lừa được chứ? Làm sao bị gạt được? Không bao giờ. Cho nên cảnh giới này tự mình phải biết. Không luận là từ trên lý, từ trên sự, đều có thể xét biết khám phá ra được. Chỉ cần anh tỉ mỉ để tâm thì anh nhất định có thể phân biệt được. Vậy nhất người thật sự tu tịnh nghiệp mà sẽ chẳng đến làm nhiễu loạn, mà cũng chẳng dám đến làm nhiễu loạn. Nguyên nhân gì vậy? Phía dưới nói, tịnh nghiệp có hai thứ lực. Thứ nhất là niệm lực, tức là trong bổn kinh chỗ gọi là nhớ Phật niệm Phật. Hai chữ nhớ niệm đích thực là có sức mạnh. Đây là niệm lực. Thứ hai là bổn hữu Phật tánh lực. Bởi vì niệm của anh thanh tịnh, Phật mà anh niệm đó là tự tánh Phật. Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Phía trước giảng đến thanh tịnh, bình đẳng, đại từ bi, tức là Phật. Đây là Phật tánh lực mà anh có sẵn. Tâm nguyện giải hình cùng chư Phật đẳng đồng, đây là tự tánh Phật, tức là Phật tánh lực. Thứ ba là chư Phật bổn nguyện oai thần gia trì lực. A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì cho anh. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai xưng tán nguyện lực của A Di Đà tịnh độ cũng gia trì anh, mà làm sao đến gần anh được. Kinh văn: nhược hữu đắc văn Di Đà danh hiệu giả, A Di Đà Phật trú kỳ nhân tiền, mà bất năng hoại bị chánh giác tâm, thì cố đảng đường nhất tâm niệm Phật, mạc nghi lự giả. Những người thật sự một lòng niệm Phật, đối với việc yêu ma quỷ quái đến nhiễu loạn, họ tuyệt đối chẳng nghĩ đến việc này. Có cũng tốt, không có cũng tốt, căn bản trong đầu óc của họ chẳng có. Trong đầu óc chẳng có thì ma không thể đến gần được. Đây là trong kinh Đại Thừa thường nói: nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu anh cứ mãi nghĩ đến ma, không nghĩ đến Phật, nghĩ đến ma thì đương nhiên ma sẽ đến. Nghĩ đến Phật thì Phật đến, nghĩ đến Bồ Tát thì Bồ Tát đến, nghĩ đến yêu ma quỷ quái thì yêu ma quỷ quái cũng sẽ đến ngay. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đấy. Mà cho nên Phật đặc biệt dặn dò chúng ta phải nhất tâm xưng niệm, chuyên niệm về A Di Đà Phật. Ma kia dù có mạnh hơn đi nữa, nghiệp chướng của mình dù có sâu nặng đi nữa, mà cũng chẳng thể biến hiện, cũng chẳng dám đến nhiễu loạn. Tâm tịnh Phật hiện, tâm cấu Phật diệt, tâm mê Phật ẩn, tâm ngộ Phật hiển. Bốn câu này là nói cảm ứng đạo giao. Cảm ứng không cầu, không cầu tự nhiên có thể ứng hiện. Đây là cảnh giới tốt. Có cầu thì sự cảm ứng cầu được đó chưa hẳn là cảnh giới tốt. Không cầu, tâm tôi thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì cảnh giới này tự nhiên có thể hiện tiền. Đây tức là cảnh giới tốt. Phía dưới nói: khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Bốn câu phía trước là dạy chúng ta tu nhân, còn ba câu chỗ này là nói quả báo chúng ta có được, là quả báo thù thắng. Câu khứ Phật bất viễn, câu đầu nhiếp phía trước tu nhân mà nói, phía sau hai câu là chứng minh tướng của quả chứng. Sự niệm thì thấy ba thân Phật, lý niệm là thấy tự tánh Phật. Ba thân là báo thân, pháp thân và ứng thân. Thật tại mà nói, sự niệm, niệm đến công phu nhất định rồi thì nhập vào lý niệm. Cho nên mới có thể thấy được pháp thân và báo thân. Nếu sự niệm chẳng chuyển thành lý niệm, đây là công phu hãy còn chưa đến. Chỗ hiện đó là ứng hóa thân Phật, chẳng thấy được pháp thân cùng báo thân. Thông thường các tổ sư đại đức thường thường nơi trong sớ luận cho chúng ta biết, chúng ta niệm Phật niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Câu sự nhất tâm bất loạn này là chỉ cho sự nhất tâm của thượng phẩm, chẳng phải cái mà chúng ta nói công phu thành phiến là nói kiến từ phiền não đã đoạn. Thấy ứng hóa thân Phật, nếu như niệm đến lý nhất tâm bất loạn, đây là nói pháp một phẩm vô minh, thì đó là chứng một phần pháp thân. Lúc bây giờ họ chỗ thấy đó là báo thân Phật. Pháp thân Phật ba thân đều thấy hết. Lý niệm thấy được tự tánh Phật, tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tự tánh Phật nói một cách đơn giản, tức là tâm nguyện giải hành của chính mình, đích thật cùng Phật như nhau. Đây gọi là kiến tánh thành Phật. Tâm của Phật là bình đẳng, là thanh tịnh. Ở tất cả cảnh giới quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Đây là tâm quả thật đã đến chỗ thanh tịnh, bình đẳng. Nếu vẫn còn phân biệt chấp trước thì đó là chưa nhập được cảnh giới này. Nguyện đồng với nguyện của Phật, giải tức là Phật cho nói tất cả kinh. Phật cho nói tất cả kinh đều là từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ ra. Nếu là người đã nhập vào cảnh giới này, lật kinh điển của Phật ra, họ dạng đó chẳng phải kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, là kinh của tự tánh. Tại sao vậy? Vì tự tánh cùng Phật tương đồng, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật chỗ nói đó cùng với kiến giải ý kiến của chính mình hoàn toàn tương đồng. Chẳng có khác biệt. Lúc bây giờ nói là tự hay là tha, tự tha đều chẳng có. Cho nên tâm nguyện giải hành cùng Phật hoàn toàn tương đồng, đây gọi là kiến tự tánh Phật. Đây là chính mình thành Phật rồi. Niệm Phật pháp môn tức thắng dị phương tiện. Điều này trong kinh luận nói rất nhiều. Thắng là thù thắng, dị là đặc biệt. Cùng tất cả pháp môn khác nhau, tối thù thắng, tối đặc biệt của pháp môn này. Cố bất giả dư phương tiện môn, dĩ trợ hiển giả. Chữ giả là mượn, chẳng cần mượn pháp môn khác để giúp. Một pháp môn này là đủ rồi. Nói một cách khác, một câu Phật hiệu này là đủ rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát lúc sơ phát tâm đến lúc thành Phật, quý vị hỏi ngài tu phương pháp gì? Chỉ là một câu A Di Đà Phật. Ngoại trừ câu A Di Đà Phật này ra, ngài cái gì cũng chẳng cần. Đại Thế Chí Bồ Tát quả thật là chuyên tu, chuyên tu chuyên hằng. Quý vị xem các vị Bồ Tát khác giảng kinh nói pháp cho anh, kinh điển đều rất nhiều, Còn Đại Thế Chí Bồ Tát e rằng trong tất cả kinh là ít nhất, so với Bát Nhã Kinh còn ít hơn, chỉ có 244 chữ, còn Bát Nhã Kinh có đến 260 chữ. Chỉ 244 chữ thì giảng hết. Nó quả thật là chuyên trong cái chuyên, chẳng cần nhờ vào bất cứ pháp môn nào, ngay cả quán tưởng cũng chẳng cần, quán tưởng cũng chẳng cần, chỉ một câu A Di Đà Phật. Đây quả thật là tuyệt diệu. Niệm Phật tức thì niệm tâm, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tâm Phật vô biệt, tự tha bất dị, cố bất nhu tâm ngoại tha Phật, tác phương tiện giả. Chỗ có tất cả chư Phật cho đến hư không pháp giới đều là vật của chân tâm của chính mình biến hiện ra. Cho nên niệm tâm thì cái chi cũng đều niệm cả, toàn bộ đều bao quát cả. Một câu A Di Đà Phật này tức là vạn đức hồng danh của tự tánh chúng ta. Điều này quý vị phải biết. Vậy chúng ta lại hỏi, đâu là tự tánh A Di Đà Phật, đâu là A Di Đà Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới? Tôi nghe nói hôm nay có băng ghi âm của Đàm Hư Đại Sư. Vấn đề này trong cuốn băng đó giảng rất rõ. Quý vị nghe thử Đàm Hư Lão Pháp Sư giải thích quý vị ra sao? Rất là có thú vị. Giới hạn của tự tha chẳng có. Tự Phật cùng tha Phật là một, không phải hai. Niệm tha Phật tức là niệm tự Phật, niệm tự Phật tức là niệm tha Phật. Nếu còn có cái niệm tự tha tồn tại thì tâm anh chẳng thanh tịnh, thì anh chẳng phải nhất tâm là nhị tâm, vẫn còn có cái tự tha. Phải mượn một câu trong đàn kinh của Lục Tổ Đại Sư: tự tha là nhị pháp, nhị pháp thì chẳng phải Phật pháp, Phật pháp là pháp bất nhị. Lục Tổ nói rất hay. Cho nên Lục Tổ đoạn đàn kinh hoàn toàn nói với chúng ta là nguyên lý, nguyên tắc, chẳng những là tiêu chuẩn, chỗ y cứ trong thiền tông. Thật tại mà nói, bất cứ loại đại thừa Phật pháp nào cũng không thể trái ngược nguyên lý nguyên tắc này. Đây là nói rõ tại sao chẳng mượn phương tiện. Chúng ta cần phải đem đạo lý này, đem sự thật này nhận thức rõ ràng, chúng ta mới có thể giống như Đại Thế Chí Bồ Tát không khác. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chúng ta hiện nay cũng đang xem kinh luận, giảng các pháp môn khác, cả thể chẳng phải vì mình, là vì để tiếp dẫn đại chúng, là vì để giúp đỡ mọi người phá mê tẩy hoặc. Đây là lợi tha, chẳng phải tự lợi. Tự lợi đó tức là một câu Phật hiệu. Thật tại mà nói, ngay cả kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đều không cần nữa. Đó mới gọi là tự lợi chân thật. Tuy nhiên tất cả chúng sanh họ đối với chân tướng sự thật vẫn nhận thức chưa rõ, vậy thì cần phải nương nhờ kinh luận để giúp đỡ. kinh luận cho chúng ta biết về lý luận, cho chúng ta biết về chân tướng sự thật. Chúng ta từ chỗ này để học tập, từ chỗ này để thể hội, tất cả đều biết rõ thì tâm được định, thì những thứ này không cần nữa. Do đây có thể biết, giảng kinh nói pháp, ngàn kinh muôn luận, chỉ là phương tiện mà thôi, là để dẫn dắt chúng ta vào cửa. Khi vào cửa rồi thì những thứ này đều không cần nữa. Giống như qua sông thì không cần thuyền nữa, khi chưa qua sông thì cần đến nó, qua sông rồi thì thuyền không cần nữa. Đây là trong Kinh Kim Cang có nói, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Tất cả pháp cả thảy đều phải xả bỏ. Chúng ta người niệm Phật có thể thật sự nhận thức danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn, thì cả thảy đều buông xuống, cả thảy đều xả bỏ, thì là viên mãn thành tựu. Tự đắc tâm khai, dĩ niệm Phật tâm, nhập Phật tri kiến. Câu này quan trọng nhất là ba chữ niệm Phật tâm. Niệm Phật tâm là gì? Tức là phía trước gọi là tự tánh. Niệm thấy tự tánh Phật, tức là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác của tự tánh của chính mình đã được niệm ra rồi. Đây là niệm Phật tâm. Đây là tự đắc tâm khai, nhập Phật tri kiến, viên mãn Bồ đề, quy vô sở đắc, thì chứng thành Phật quả. Sở dị vị đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Công phu niệm Phật đạt đến cảnh giới này, xin thưa với quý vị là thượng thượng phẩm vãng sanh. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư nói, cổ phẩm vãng sanh ở nơi gặp duyên khác nhau. Lời nói này đã được chứng minh. Chúng ta gặp được nhân duyên thù thắng như vậy, quyết định là thượng thượng phẩm vãng sanh. Duyên này thù thắng, lý cùng với chân tướng sự thật được thấu hiểu một cách rõ ràng minh bạch. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. A Di Đà Phật.